Chung quy cũng còn lại có một vấn đề nữa. ta nghe nhiều, chúng ta học nhiều chưa đủ. Cái quan trọng là chúng ta phải thực hiện những cái lời chúng ta học hỏi. Bây giờ mình có học bao nhiêu bằng cấp đi nữa, mà nếu chúng ta không có hành những cái mà chúng ta đã học, thì cái bằng cấp đó nó cũng chỉ để treo cho vui thôi, có phải không? Thật sự ra nói tới nó vui rồi. Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị cũng đã từng có những cái CD Pháp Hòa chia sẻ, thì chúng xào tới xào luôn à, giống như người Việt mình ăn cơm cũng bốn món canh mặn xào vậy đó. Bữa nào thêm dĩa xà lách nữa là ngon rồi. Thì ăn mình bao nhiêu những cái món ăn, bao nhiêu những cái gì mình tiếp nhận, và cái quan trọng rốt cuộc cũng trở về cái vấn đề là chúng ta phải, tại nếu mà chúng ta không tu thì chúng ta không có an lạc được. Khi chúng ta không tu thì chúng ta không có cảm nhận được cái pháp vị cái Phật pháp, cái sâu màu của Phật pháp. Cho nên bà Võ Tắc Thiên, bà không biết cái bài kệ để ca ngợi giáo pháp của Phật là vô thượng thẩm thông vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tam mộng, trăm ngàn muôn ức kiếp khó nhọc. Nay con ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Quý vị thấy không? Kiến là thấy, văn là nghe, nhưng mà cái quan trọng là gì? Phải thọ trì. Thấy không? Mà khi mà có thọ trì được rồi thì mới đi vào được cái chỗ gì? Gọi là chân thật nghĩa của Phật. Nguyện giải cứu lai chân thật nghĩa. Còn nếu bây giờ mình chỉ có kiến, có văn mà mình không có thọ trì thì cũng không có giúp ích được. Mình tu vẫn còn dậm chân một chỗ. Và nhiều khi mình thấy mình còn khó dễ thương của ngày xưa nữa. Ngày xưa mình chưa đi chùa mình dễ thương, hoặc là mình mới tới chùa mình dễ thương, ai mình cũng có thể thương được hết, mà hầu như người nào cũng thương mình. Mình tu làm sao hồi cái không người nào mình thương hết. Và ngược lại thì cũng không ai thương mình hết. Ta thấy mình đâu ta né đó. Thì cái đó là mình biết là mình ăn lộn thức ăn rồi đó. Cho nên á, hàng ngày á, hàng ngày mình thực tập mình ăn chay, cái đó tu chưa? Tu chưa? Chưa. Cái đó mới chừng 10% mà chưa ăn vui gì hết. Cái đó là mới là thức ăn nuôi thân thôi. Ăn chỉ là một món ăn, thay vì bây giờ mình ăn thịt, ăn cá, ăn những cái loại sinh vật, bây giờ mình đổi cái món ăn mình cho nó hiền lành hơn để mình nuôi cái thân mình. Đó chỉ mới nuôi thân thôi. Nhưng mà mình phải làm sao mình tiếp nhận những lời dạy của Phật để mình nuôi cái tâm mình. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là mình tiếp nhận những thức ăn như thế nào để mình có thể nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Thức ăn cho thân và tâm. Ngày xưa có một người đã hỏi Đức Phật ấy, và Đức Thế Tôn, có phải là người không biết không có tội không? Thường thường mình hay nghe nói câu đó không? Kẻ không biết không có tội. Cho nên thường thường mình hay làm người không biết. Để chi biết không? Để dễ tội. À, dễ không tội. Nhưng mà Đức Thế Tôn hay lắm. Đức Thế Tôn không có trả lời là phải hay là không. Mà Đức Thế Tôn đưa một ví dụ như thế này. Thế Thế Tôn nói ví dụ như bây giờ có một cái lò lửa, ở trong đó nó có một cái cục sắt đang đốt cháy. Và nếu mà một người mà biết nó là nóng thì họ phải làm gì để khỏi bị phỏng? Phải mang bao tay, họ phải làm cái gì đó để gấp cái cục sắt đó ra khỏi lò lửa mà không phỏng tay. Còn người không biết nó nóng cũng sẽ đi tới gấp cục sắt nó từ trong lò lửa ra, nhưng mà cục lửa này sẽ làm gì? Sẽ phỏng tan người đó. Như vậy kẻ không biết chưa hẳn là không có tội, nhưng mà không biết thì dễ bị phỏng, không biết thì dễ lầm, có phải không? Cho nên có nhiều khi mình thường nói là không biết không có tội, không phải. Nhiều khi không có tội nhưng mà lộ lạ bị thương. Cho nên mình tu là mình phải biết tu. Còn tu mà không biết tu thì càng tu thì càng bị ở tù. ở tù là sao? Vì mình thấy người này khó thương, người kia khó chịu, người nọ không có thực hành oai nghi, người kia không có giữ giới, rốt cuộc mình là mình đi đến đâu mình cũng tu tu tâm hết. Tôi đâu có đi chùa đâu, tôi tu tâm. Còn mấy ông mấy bà đi chùa tùm lum mà làm chuyện này chuyện kia mà rốt cuộc mình chưa tu tâm thì tâm mình còn động, mình còn động với người này người kia thì đó cũng gọi là tu tâm. Cho nên tu tâm dễ hay khó? Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhiều khi mình quên, mình nghĩ mình nói như vậy là mình là đúng, chỉ trích người này người kia là đúng, nhưng không, tâm mình còn dao động cho nên mình mới thấy người kia chứ còn mình mà tỉnh rồi thì đúng là tu tâm, ai làm sao mình cũng bình thường, có phải không? Cho nên người kia bất thường thì mình cứ bình thường mới đúng, còn người ta bất thường thì mình cứ bất thường theo, vậy thì mình tâm mình chưa tỉnh. Thì Đức Phật dạy cái câu chuyện đó trong kinh đó, là người không biết không có hẳn là không có tội đâu, nhưng mà không biết thì dễ lầm đường lạc bước, không biết thì dễ đi sai, không biết dễ bị phạm. Mà Đức Phật nói trong một bài kinh khác, giống như một cái người bắt rắn, nếu mà biết bắt rắn đúng cách thì sẽ không bị con rắn cắn. Còn nếu không biết mà bắt rắn mà chụp ngay cái đuôi của con rắn á thì sao? Con rắn nó trở lại nó cắn. Cũng như vậy, Phật pháp chúng ta tu học Phật pháp mà chúng ta không có biết học như thế nào, tu như thế nào thì coi chừng những cái mà chúng ta học nó lại là cái gì đó hại mình. Hại mình là phải làm cho mình cái gì gọi là tai khổ ách gì, nhưng mà hại cái thân cái tâm của mình. Mình không có thoải mái, mình không có bình an. Mình đi chùa an lạc mà tâm mình không có lạc an, thấy không? Mình đi chùa thanh tịnh mà tâm mình không thanh tịnh. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có dạy năm cái phương pháp để nuôi dưỡng thân tâm mình. Người ta gọi là xuất thế ngũ thực, năm cái món ăn để nuôi dưỡng. Bây giờ món ăn thứ nhất là gì? Là niệm thực. Thường thường mình mỗi ngày mình đều lo thức ăn hết. Bây giờ mình đi chùa mình ăn chay đó, là mình niệm thực. Niệm tức là mình có chánh niệm trong khi mình ăn. Mình biết chọn những cái món ăn lành mạnh để mà nuôi dưỡng cái thân, là gọi là niệm thực. Nhưng mà cái niệm thực đó là chánh niệm là sao? Là mình phải có cái để ý trong khi mình ăn. Mình ăn như thế nào mà cái món ăn đó có thể làm cái thân của mình nó khỏe mạnh để mình tu học. Và mình phải biết rằng món ăn cũng chỉ là để nuôi cái thân, chứ chưa có phải là cái rốt, cái cùng tột của chuyện tu học. Cho nên nếu mình mà được có cái cơ duyên ăn chay trường thì cũng đừng có coi thường những người ăn chay kỳ. Và những người mà ăn chay kỳ cũng đừng cho đó là cái số 1 để là coi thường những người không ăn chay. Mà nếu mà mình có cái cơ phước mình ăn chay mà mình ăn được thoải mái, đó là mình thầm mừng là vì mình còn được cái chút phước để ăn chay. Là có nhiều người ăn không có được, nhưng mà chưa chắc những người ăn không được họ lại không phải là người tốt. Thành thử ăn chỉ là một cái món ăn để nuôi dưỡng cái thân thôi. Cho mình phải có chánh niệm trong khi mình ăn. Bây giờ chánh niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là mình nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ một cách chân chánh gọi là chánh niệm. Thí dụ bây giờ mình ăn cái món ăn đó nó không có lợi ích cho thân của mình, thì mình nếu mà lỡ mình có thèm quá, ăn chút cho vui. Nhưng mà đừng có quá thì có thể nó sanh bệnh nhiều. Mà đang trường hợp một chút mà ăn vô nó cũng sẽ khổ cái thân mình, thì thôi ráng nhịn, nhịn để cho thân nó an. Mà thân nó an á thì tâm nó cũng bình an thêm, vì thân tâm là một. Mà tâm mà không an thì thân nó cũng an thêm. Thì cái món ăn thứ nhất là chánh niệm, là niệm thực. Niệm thực là những cái nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ bây giờ nè, chùa đây hiệu là Báo Âm, Đó, bây giờ quý vị niệm hai chữ báo ân. Tu làm sao để báo được cái ân cho Phật? Báo ân thầy tổ, báo ân tổ tiên mình, mà gần gũi nhất là báo ân chư vị tôn đức đã dày công kiến tạo môi trường để cho mình có cái phương tiện, cái cơ sở, cái nơi chốn để chúng ta trở về, chúng ta tu học. Đó, còn mình vô đây mà mình chưa có báo ân, mình còn mà còn gây oán nữa. Thay vì mình báo ân là mình phải làm đẹp đạo tràng, mình phải trang nghiêm đạo tràng để mà gọi là báo ân. Cho nên muốn báo ân Phật là phải tu cho đàng hoàng. Muốn báo ân thầy tổ mình là phải mình phải tu cho đàng hoàng để báo ân thầy tổ. Đó, mình niệm như vậy gọi là gì? Chánh niệm thân tức. Thay vì mình vô đây mình gây gỗ, mình vừa gây xong mình tự mình kiểm lại mình này, trời ơi sao mình làm vậy. Như sư trụ trì mà biết được buồn lắm, sư ông ở đây mà biết được là buồn lắm. Nghĩ như vậy rồi cái thì mình tự hứa với mình làm sao mình không làm đó. Và hồi nãy mình lỡ đi, thôi lỡ rồi, hồi nãy mình không biết cách. Thay vì mình thấy cục lửa mang bao tay vô gấp, không thấy cục lửa mà thọt tay vô bưng không ra phỏng tay dạy đó. Chứ lĩnh tôi đâu biết, không biết không có tội. Nhiều khi không có tội nhưng mà lỗ lạ bị thương. Thì cái chánh niệm thực đó nó giúp cho mình niệm là mình nhớ nghĩ, biết rất rõ thân mình cần gì, chứ không phải là mình ăn chay rồi ngày hôm đó mình gặp ai mình cũng hỏi bữa nay có ăn chay không, bữa nay rằm sao ăn chay, và đi chùa mà sao bạn biết bữa nay rằm phải không ăn chay. Ví dụ vậy, cái là bắt đầu người ta nổi lên, người ta nói bà đi chùa chứ tôi có đi đâu tôi biết, vân vân, nó nhiều việc đó. Cho nên cái chánh niệm thực là cái niệm thực là nó giúp cho mình nuôi cái thân, nhưng mà phải biết rằng còn có những cái niệm khác, những cái chánh niệm khác để mà dưỡng nuôi cho mình, cái tâm. Giống như có một bà cụ đi, ví dụ mình đã có một bà, một ông đi chợ, bình thường người ta mời mua thịt mua cá thì lợi lửa dữ lắm, lửa rất là tươi là ngon, mà bữa đó bạn trai thôi là gầy cái bà bán hàng dữ lắm. Bữa nay tôi ăn chay, hình như bận đính chánh ngày hôm nay tôi ăn chay, và bận từ cái đầu chợ tới cuối chợ về tới nhà không có miếng thức ăn nào, lại bận lên đính chánh, hôm nay tôi ăn chay, phải không? Thì cái đó là cũng lỗ lắm. Cho nên cái đầu tiên mà Phật dạy mình là phải có niệm thực. Niệm thực để làm gì? Để nuôi thân. Niệm thân để mình nuôi thân. Cái điều thứ hai mà Phật dạy đó là mình phát thị thực. Phát thị là gì? Là cái niềm vui khi nghe pháp. Có nhiều khi á, mình đọc một cái quyển kinh nào đó từ bao lâu nay mình không hiểu, nhưng mà tự nhiên một ngày hôm đó mình được hiểu ra những cái giáo nghĩa trong đó, tự nhiên thân tâm mình nó tràn ngập cái niềm vui, mà cả ngày đó mình không thấy đói. Có ai đã từng ngồi nghe pháp mà say sưa, quên mệt, quên ăn, gọi là rất là hoan hỷ khi nghe pháp không? Có không? Có không? Đó là có pháp thị thực. Pháp thị thực rồi mình tụng kinh làm sao mà trong khi mình tụng kinh mình có an lạc. Pháp thị thực. Một cái pháp thị này á, pháp là gì? Pháp này là Phật pháp. Phật pháp nguyên văn là Đa Ma, người Hoa dịch là Đạt Ma hay Đạt Ma, mình dịch là Phật pháp. Phật pháp là những lời dạy của Phật. Mình Phật tử mình quy y mấy thứ? Quy gì? Quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho nên mình lễ Phật, mình lễ mấy lễ? À, ba lễ. Ba lễ là lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Bây giờ mình nghe Pháp, nhưng mình nghe cái kiểu mà nghe cho có để mình khoe với người ta, là mình đã nghe bao nhiêu bài giảng, hoặc là gặp chính đích thân thầy giảng sư đó mình nói cho thầy nghe dĩa của thầy phản thầy con có từ số 1 tới số 3. Nhưng mà nếu mà mình được tắm mình trong những cái văn đĩa đó thì mình phải có pháp hỷ cho nhiều. Chứ nghe một cái băng hay là nghe một bài nói chuyện một lần nghe đủ. Tại vì mỗi một lần mình nghe lại là mình cứ học một lần nghe là một lần mình học thêm. Có phải không? Được pháp hỷ thật. Rồi hồi trưa này có bà nói chuyện với mấy em Phật tử các bạn. Thì em mới nói là quý thầy thường hướng dẫn là phải tu trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà em thấy là tu theo cái hoàn cảnh mà nó bận rộn cũng khó. Tại vì bận rộn quá thì khó mà giúp cho tâm bình tĩnh trên cái bước đầu là cái môi trường. Thì Pháp Hòa mới nói là bây giờ đó, mình tụng kinh hay là niệm Phật hay là ngồi thiền hay trì chú hay làm cái gì cũng được. Nhưng mà trong khi mình làm mình có niềm vui khi mình làm. Và là pháp thì quý vị và ăn cơm qua đường mỗi kỳ tu bắt con trai trong đó có câu này không? Pháp hỷ sung mãn đúng không? Pháp hỷ sung mãn là đầy đủ, no đủ. Thì nghe pháp mà tâm mình có cái thanh tịnh, có cái an vui là pháp hỷ. Mình tụng kinh mà mình có thấm được cái lời kinh gọi là pháp hỷ. Quý vị hiểu biết không? Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình tụng kinh đó, mình có cái pháp hỷ. Trong khi mình tụng mình sanh cái tâm hoan hỷ, mình sanh cái tâm biết tiếp nhận những cái lời dạy. Và nghe pháp cũng vậy. Nghe pháp mà nếu mà cái vị kia mà người ta nói mà đúng cái tâm tình của mình có giận người ta không? Đâu có giận được. Tại vì nó đúng cái bệnh của mình thì mình lo mình sửa chứ. Mà đúng bệnh là mình phải sanh tâm hoan hỷ. Thì ngay cái lúc đó mình tiếp nhận như vậy là pháp hỷ. Chứ đừng có buồn người ta. Giống như một bác sĩ đứng lên thuyết trình, ông nói sở dĩ mà người ta có cái bệnh cao máu là do ăn uống ăn muối nhiều hay là do thức khuya nhiều cái gì đó. Nghe cái đúng nghe cái bệnh, mình dặn bác sĩ đem cái bệnh của tôi ra phơi bày hết trơn. Vai vậy không? Thành thử khi mình nghe mà nói đúng cái trường hợp của mình thì mình giống như mình tiếp nhận pháp hỷ, vui để mà lắng nghe những cái lời hướng dẫn đó để mà chữa. Cho nên ví dụ mình đi bác sĩ là chữa thân bệnh đúng không? Mình đi bác sĩ là chữa thân bệnh, mà mình lên chùa nghe pháp là chữa cái gì? Chữa tâm mình. Cho nên mình là người Phật tử lúc nào mình cũng có hai bác sĩ hết đó. Ông bác sĩ gia đình của mình là chữa thân, còn quý thầy quý cô nói pháp cho mình nghe đó là bác sĩ của tâm. Cho nên phía sau nhà tổ mình nè, ở giữa mình thờ tổ tổ sư Đạt Đà, mình thờ chư vị tổ lịch đại tổ sư, đó là tổ sư tâm linh, tổ tiên tâm linh. Còn hai thần linh hai bên đó là tổ tiên huyết, tổ tinh huyết thống, vì những người đó đã sinh thành cho mình và nhờ có những vị đó mình mới có thân thể. Nhưng mà có không vậy chưa đủ, mình cũng nhờ các bậc tổ đức đã dạy công hướng dẫn cho mình. Mà ngay cả những thầy trong trường học dạy cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo, tất cả những vị đó là tổ tiên tâm linh. Cho nên người ở đây mình rất là hay, rất là hay. Và trong một ngôi chùa của người Việt cũng rất hay, ở trước thờ Phật, ở sau thờ tổ. Mà không, mà thờ tổ là hai nguồn tổ tiên, tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống. Cho nên mình luôn luôn mình nhớ như vậy gọi là niệm gì? Niệm đó, niệm ân đó. Thêm, mình có những bậc thầy đã hướng dẫn cho mình tu, mình có những người nuôi dưỡng thân thể của mình. Và quý vị, cho quý vị vô chùa mình có được nuôi thân nuôi tâm không? Có không? Đó, hồi nãy trước khi vô đây nghe pháp là người tu uống rồi đó. Đó, mỗi người tu uống ở dưới bếp mà mình nuôi thân đó. Rồi bây giờ là vô đây mà mình nghe Phật pháp mà mình nuôi tâm. Cho nên mỗi chủ nhật mình đi về chùa là nuôi thân nuôi tâm, mà trong chùa là nuôi thân tâm mình đều đều. Có khách không có khách gì chùa cũng nấu là con để đó, ai đi đâu nghe nói phụng về cô ơi con nấu quán đóng vô ăn. Nhiều khi không có gì đủ trao miếng cơm nuôi cái thân, phải hay không nè? Cho nên cái ngôi chùa là cái nơi nuôi dưỡng thân tâm vô cùng. Mà mình vô chùa mình chưa biết sống cho bình an, làm cho tâm mình lạc, như vậy mình có chánh niệm chưa, mình có niệm thuật chưa, chưa, phải không? Rồi kinh điển giáo pháp hà lầm đó, mình nghe quá trời quá đất mà không có pháp nghĩ, phải không? Đó, như vậy thì mình vẫn ở trong đó, mình có cái đó mình không biết, mình có cái đó mình không biết, mình lại để cái tay không gấp cuộc lửa ra, phải không nè? Cho nên Phật nói là biết tiếp nhận thì mình sống rất là bình an. Cho nên ngôi chùa gọi là già lan. Già lan thì mình nói ra tiếng Phạn, âm từ tiếng Phạn. Già lan mà người Hoa dịch tịnh địa. Tịnh địa là gì? Là bất tịnh. Cho nên quý Phật tử nào mà làm công quả quán chùa, quý vị nghe cái học cái bài kệ quán chùa đó, cần tảo già lan địa. Cần tảo là siêng năng mà quét, già lan địa là đất, đất tịnh, đất của Phật. Cần tảo già lan địa, thời thời phước khỏe sống. Cái chỗ chùa gọi là gì? Là cái nơi thanh tịnh. Chùa là cái nơi gì? Thân cận thiện hữu, thân cận thiện xứ, xa lìa cái ác xứ. Mình về đây là mình thân cận những bậc hiền đức, là hiền nhân, phải không? Còn giúp cho mình để xa lìa những cái chỗ không có phải là thánh thiện, và xa lìa những cái ác xứ. Cho nên là mình, nếu mình để tâm mình có niệm thực một chút thôi, là mình thấy mỗi ngày quý thầy quý cô nuôi dưỡng thân tâm. Rồi tranh niệm thực rồi, phải không? Pháp hỷ thực rồi. Mình tụng một thời kinh, mình nghe mình giáo pháp đó, mình biết tiếp nhận, mình cũng an vui, mình vui vẻ, pháp hỷ. Pháp đó, mình nếu mình học Phật pháp giúp cho mình được ba điều kiện. Một là hướng thiện. Hướng thiện là đưa mình đi cái chỗ lành, chỗ tốt. Hai là hướng thượng, đưa mình đi lên. Ba là hướng giải thoát. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, đó là Phật pháp. Pháp thì nó nhiều pháp lắm. Mà nếu mà mình chặt pháp một cái, mình gấp nhầm lộn pháp, giống như là mình biết lửa mình gấp không biết thì sao? Cho nên mình may mắn là mình có chánh pháp. Mình may mắn là mình được học cái chánh pháp. Mà khi mình nghe Phật, mình thấy được Phật pháp rồi, mình có được chánh pháp rồi, mình phải là cái người biết nghe. Nghe pháp, nghe bằng cách nào? Mình phải nghe tiếng, nghe lời, gọi là gì đó, nghe mà nghe. Quý vị nhớ bốn cách nghe đó không? Nghe mà nghe có nghĩa là nghe lời nói, rồi nghe luôn cái gì? Nghe luôn cái ý nghĩa của cái lời nói. Còn nếu không á thì không nghe mà không nghe, không nghe lời nói, ngồi đây mà gục lên gục xuống thì bây giờ không nghe lời, không có nghe cái tiếng nói, rồi mơ mơ màng màng daydream à, thì đó là gì? Không có nghe luôn giáo pháp, có là nghe, không nghe mà không nghe. Còn có những người nghe mà không nghe, nghe gì đó, nghe tiếng thôi mà không có nghe giáo pháp. Mình phải làm cái gì? Nghe mà nghe, chẳng những nghe tiếng mà nghe luôn giáo pháp. Thứ nhất là mình phải văn huệ, nghe cho kỹ. Rồi mình phải làm gì nữa? Phải tư huệ, phải suy tư, suy ngẫm. Rồi cuối cùng là mình tu, văn tư tu. Mà mình có văn, có nghe, có suy nghĩ, có tu thì nó mới sanh ra pháp. Pháp thì hồi xưa cái Khổng Tử cũng dạy, thượng sẽ gọi là những cái kẻ sĩ mà nghe, nghe đạo. Thượng sĩ văn đạo cần di hành chi, trung sĩ văn đạo nhiều tồn nhiều phong, hạ sĩ văn đạo đại tiếng chiêu, bất tiếng bất túc chỉ đi đạo. Nghe nói rằng á, cái người thượng sĩ mà nghe đạo á, người ta phân định ba cái bậc sĩ nha: thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Thượng sĩ mà nghe đạo siêng năng mà làm theo lời học đó, thượng sĩ văn đạo cần như hành chi, siêng năng làm việc đó. Còn trung sĩ văn đạo là nhiều tồn nhiều quên, lúc nhớ lúc quên. Ai đây? Mình phải không? Mình là trung sĩ văn đạo, lúc nhớ lúc quên. Còn hạ sĩ văn đạo đại tiếng chi, cười ha hả. Vì sao? Vì cái đạo nó thâm sâu quá, nghe không rõ, trên cười. Nhưng mà Ngài nói thêm câu: bất tiếng bất túc dĩ vi đạo. Người đó mà không cười, đạo của mình không phải là đạo thâm sâu. Vì vậy họ là hạ sĩ, sao họ nghe được cái đạo cao siêu? Mà họ không cười, tức là đạo mình chắc cũng ồ ồ cạc cạc sao đó. Mà người ta nó không cười. Cho nên cái người mà cười mình cũng không có gì buồn. Nhưng mình cũng, tại vì người ta phân biệt có ba cái dạng người nghe pháp, nghe đạo thôi. Khổng Tử dạy thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Mình không làm kẻ hạ sĩ, tại vì mình không hiểu cho nên mình mới cười. Phải không? Mà nếu cái người mà cười vì họ không thấm được đạo. Còn họ thấm được đạo rồi, họ sẽ không cười. Mà nếu mình nói cho ta nghe mà ta cười, cũng đừng buồn. Cái đó là thành niệm thực. Mình thương nghĩ đến người ta, mình chia sẻ mà ta chưa có thấm thì thôi, chứ không có buồn. Cái quan trọng là mình hỏi mình đang là trung sĩ hay mình là thượng sĩ. Mình là thượng sĩ, là thượng sĩ văn đạo cần gì hành chi. Nhưng mà hình như mình thích làm trung sĩ hơn. Hỏi thuộc chú Đại Bi chưa? Thuộc. Nhưng mà thầy tụng tới đâu con tới đó. Hỏi thuộc cho bác Nhã Tâm Kinh không? Nói thuộc. Cô tụng tới đâu tụng tới, con nhét miệng thì được. Bởi vì có những chỗ mà tụng hoài không ra. Nhất là cái khúc cần cuối của chú mà Đại Bi ấy. Na ra cẩn trì ta bà ha, na ra na ra ta bà ha, nó mình cứ ha hoài mà mình ha tới khả luôn mà không biết câu đó. Ở đâu bác Nhã Tâm Kinh sao khổ, mà cái chỗ mà cố tâm vô quái mại với là cố chi bác Nhã mà cứ lộn từng phèo. Tại vì khi tụng không có niệm, cái nào mà mình không thuộc đó nghe, trời ơi mình đứng con lo. Mà cái nào mình thuộc rồi mình dương trang tụng. Để chi biết không? Để cho tôi biết mình là đang là kẻ thượng sĩ thuộc đi. Còn mình không biết mà rút lại chút mình làm trung sĩ. Chút xíu thôi. Không phải nhớ là cái ngày đầu tiên đi tụng đám, đi với quý ni sư, thì lúc đó mình chưa có càng, lúc đó còn làm bần tăng. Và quý vị biết quý sư cô mới đi vô trong kho áo của chùa, lột ra được cái áo nhiệt bình lỡ, cái áo nhiệt bình mà cơ khổ, mặc vô nó không có đủ nữa, sọt vô cái tay nó tới đây, mà cái áo nó mỏng như tờ giấy vậy đó, tại vì giặt nhiều lần quá. Trời, mình thương cái áo nó dễ sợ lắm. Mà lúc đó là mình thuộc kinh nhiều lắm, cho nên mình đi tới đâu là mình dặn ngân lên mình tụng, để cho ta biết mình đang là người thuộc kinh. Mình muốn làm thượng sĩ. Giờ ta nghe cái tiếng the thét của đứa nhỏ nào mà không thấy nó đâu hết trơn, ta ngồi đó lại thấy nó thành thấp sĩ. Không chút đứng tới đầu gối người ta. Mà bài nào mà mình không thuộc á là mình giống như là mình đang thuộc vậy. Nhưng mà cái thằng mình thuộc là mình dán lớn lên, mình tụng cho lớn. Mà hồi nhỏ tụng kinh mà thích đi kinh hành lắm. Biết chi biết không? Để có cơ hội đi vòng vòng để khoe fashion show. Cho nên nhiều khi mà ngồi. Nhưng mà quý vị biết không? Những cái hình ảnh đó, những cái kỷ niệm đó, nó lại là một món ăn nó nuôi dưỡng cái đời tu của mình. Khi nào mình buồn, mình có cái gì đó nó đụng chạm tới, nó làm cho mình muốn chán chán cái chuyện tu đó, cái mình nhớ lại làm gì có được những cái nguồn vui đó khi ở bên ngoài. Chỉ có khi nào ăn chanh nó biết chanh chua, có đi chùa nó biết chùa vui. Ai đi chùa, cái chùa có gì vui? Tại không đi, mà có đi mà không thấm pháp hỷ, không có pháp hỷ thực, không có niệm thực thì cũng không có vui được. Sáng đi là hớn hở lắm, chiều về là sao? Sưng lên hết. Về tới nhà dục cái giỏ, cái đải, cái bớt. Ông nói gì vậy? Đừng hỏi, để tôi đi ngủ cái đã. Thử ra mình con chùa mình có pháp hỷ là mình về một pháp hỷ, mình chia sẻ cái pháp hỷ. Chả không khéo đó là người ta nhìn mình, người ta thấy mình không có pháp hỷ. Cho nên mình muốn có pháp hỷ là mình phải văn đạo. Ngày hôm qua có bà chia sẻ Phật pháp ở dưới Maryland, thì có một bác Phật tử lên nói là tôi pháp danh là Phước Đạo. Vậy xin ông bà không hiểu chữ Phước Đạo là gì. Thì pháp bà nói đạo là đường, đời thì nhiều đường lắm mà có phước mới đi đúng đường. Cho nên người pháp danh là Phước Đạo. Cho nên pháp bà nhiều khi cũng nghiệm lại mình. Có một vị Phật tử hỏi hồi nhỏ thầy chút xíu vậy sao thầy biết Phật pháp, mà thầy lựa chùa, thầy lựa thầy, thầy tu. Câu hỏi nó ngô Phật, em có biết ai đang lựa? Không biết gì hết. 7 tuổi ham đi chùa là đi chùa thôi, thấy cái chỗ đó có chùa là mình vô chùa mình đi thôi. Ham tu đâu phải như ở Việt Nam mà nhiều chùa cho mình lựa. Ở chỗ mà ở có một chùa thôi thì giờ đi tu cũng vô chùa đó thôi, chứ giờ đi đâu? Rồi cũng có một thầy ở đó thôi, mình vô đó mình xin thầy đi tu thôi. Nhưng mà nhờ Tam Bảo gia hộ sao mình vô đúng chùa, mình vô đúng thầy. Chứ nếu mà thầy đó không phải là cái người tu hành dạy cho mình cái giáo pháp thì chắc giờ mình cũng làm cô năm cô bảy như mà. Ở trên mình, khi mình thấy mình nghiệm lại, mình thấy mình có nhiều. Cho nên văn tư tu xin huyết hành trì, thân miệng ý nôi về chánh kiến. Mà mình nghe để làm gì? Để mình chuyển hóa cái tập khí năm xưa, rồi chuyển hóa để làm cho vườn tâm tuệ giác nở trong đó. Từ đó niềm an vui đem khắp mọi nhà, hạt giống tốt nó gieo về muôn nơi. Mà khi thấm được cái chỗ đó rồi, mình đâu có cần lên non lên núi. Cùng tăng thân sinh quyền trở lại nơi cõi đời làm việc độ sanh. Cái người mà có pháp hỷ rồi là người ta nguyện. Mà cái người mà có cái pháp hỷ đó rồi đó thì ngồi đâu cũng ngồi thiền đó. Chứ phải ngồi lên liên chim nó thiền rồi nhiều khi mệt quá, buộc lên buộc xuống, cũng ráng lên ngồi thiền. Không phải, cái đó được chứ không phải sao. Ngồi thì cứ ngồi. Nhưng mà sâu sắc hơn nữa, ở đâu mình cũng có thiền diệt vi thực. Con chú với chú bồ chú tu mà chú hiểu Phật pháp chưa có sâu, không biết nhiều. Thì cái ông nọ ông mới đi vô hỏi đạo, gặp thầy của trì với đánh, gặp cái chú này tướng tá cũng ngon, nghĩ chú biết nhiều không. Đạo cư sĩ mới đưa ra một ngón tay, chú này đưa ba ngón tay. Rồi ông này mới hỏi vậy chứ, ông này mới hỏi là ông đưa năm ngón tay. Ông thầy đó cái gì, ông cư sĩ và ông vẽ vòng tròn thì chú này đưa năm ngón tay. Rồi cái thì cái ông cư sĩ này ông thấy ông được rồi, ông bỏ đi, ông về ông khen, gặp hòa thượng thầy trụ trì giữa đường khen á, trời ơi thầy có người đệ tử hay quá. Còn hỏi chú vậy chứ cái người Phật tử mà căn bản đầu tiên tu phải làm gì? Tại con đưa một ngón tay là một Phật tử tu phải làm gì? Ông nói phải giữ tăng nguyên. Rồi con hỏi kế tiếp làm gì nữa? Cho nên ông đưa cái vòng tròn, làm sao để vuông tròn cái đạo của người Phật tử? Ông đưa năm ngón tay cứ giữ năm giới. Năm giới cho đạo này cũng phát hỷ quá. Đi về ông gặp thầy, áo khoe thầy đệ tử tử hay quá, thâm đạt ý tiền. Ông thầy ông về ông gặp chú đệ tử, ông hỏi nãy con giảng gì cho ông khen như vậy. Nói dạ đâu có. Cái ông này ông vô ông muốn móc con, ông biết nhà con có bánh tráng, ông hỏi một cái bán nhiêu. Đưa một con ta.
ông ổ ông này sao ông cũng chắc ông cũng chính đạt, sao ông biết nhà mình ba má những bánh tráng bán. Nhưng mà thôi sẵn dịp con cũng làm business cho ba mẹ con luôn, con nói một cái bán ba đầu. Là ông nói hỏi con vậy chứ bánh lớn bán nhiêu cũng dễ cái dành trò. Con nói mỗi cái 5 đồng. Mà cái ông này ông tham, ông đòi 2 cái 8 đồng, đó ông đòi 2 cái 3 đồng. Con nói ổng tham quá, không có chuyện đó, đi ra ngoài mua. Ta là nữ một cái người kia vô hỏi đạo đó. Cho nên hòa thượng nghe xong nói tất cả các pháp đều là Phật pháp, tùy cái tâm của mình, mình thâm nhập sao mình hiểu nó vậy. Cho nên vô mà mình cứ nghĩ người này đúng người kia sai là mình sai rồi. Nhiều khi cái của mình cho là đúng cũng chưa hẳn là đúng, trái của mình cho là sai cũng chưa chắc là sai. Quý vị hiểu ý cho nên không? Cho nên cái chú kia ổng hỏi chuyện Phật pháp thì ổng khóc chuyện Phật pháp, tâm một Phật pháp chờ ông nào toàn là Phật pháp, cũng pháp thì xung mạnh. Còn cái chú này thì tâm chú chưa có Phật pháp, tâm chủ là bánh tráng. Thành thử là chú cũng trả lời chuyện bánh tráng. Rồi có một vị nữa vô hỏi gì chứ là gặp cũng không có thầy nhà, hỏi chú gì chứ thưa chú thế nào là Phật. Trời ơi, con làm sao trả lời nên thôi ngồi im. Ông chưa lại xuống một lại hay quá. Rồi cái hỏi câu nữa nói dạ thưa thế nào là Pháp. Trời ơi, thấy ông thế không rồi ông nhìn dám giác con cái cửa nào để chạy để cho nó lẹ. Ông chưa lại xuống lại trời hay quá. Rồi cái hỏi câu thứ ba nó thế nào là tăng, ông nghe sắp xỉu mất tiêu. Trời ông chưa lại còn dữ nữa. Cái thầy trụ trì đâu lên tên đi về nó thờ thầy có chú đệ tử giảng pháp tuyệt vời vô ngôn mà thông hết, kêu vô ngôn thông. Hỏi sao vậy con, hỏi ổng thế nào là Phật, ổng nói Phật là đến ngồi yên bất động. Rồi con hỏi thế nào là Pháp, ổng nhìn giáo giác ổng nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhưng mà đâu có biết cái chú kia là đang tìm đường để chạy. Rồi con hỏi thế nào là tăng, ổng nằm dài xuống ổng nói tăng là người buông xả tất cả. Rồi bác chú đệ tử thầy vậy ông hỏi nay con giảng gì cho ổng vậy, nói dạ con có biết gì đâu, ổng hỏi con là Phật là gì con làm sao biết, con ngồi im cho nó khỏe. Rồi hỏi rồi ổng hỏi gì nữa, ổng hỏi con là Pháp, trời Pháp là gì, trời con khổ muốn chết, con đang kiếm cửa đi con chạy. Mà con biết sao ổng lại con. Mà con chưa trả lời hai câu, ổng dẫn cho con thêm câu, con hỏi thế nào là tăng, con mở con xỉu đi cho con. Quý vị thấy được chỗ đó không? Thì cái người mà thấm Pháp thủy là như vậy. Ông kia là ổng đến bằng cái tâm Pháp, rồi ổng Pháp thủy. Nói sao ổng nghe cũng Pháp thủy đó. Còn mình đến chùa mà chưa bằng cái tâm Phật Pháp thì mình nghe nó không chưa phải là Pháp thì. Phải không? Mà nếu mà mình mà có rồi đó là mình sẽ có thiền duyệt. Chỉ duyệt là gì? Duyệt là vui. Thiền duyệt là mình vui khi mà ngồi tĩnh lặng. Chữ thiền là tịnh tư lự, tịnh những cái suy tư của mình. Thí dụ như bây giờ mọi người đang ngồi thiền ở trên, mình thấy hai người kia đang ngồi buồn ngủ ngoài kia, cái bản tâm mình nó không thiền à, mình nghĩ người ta như thế này người ta thế kia, tâm mình không có tỉnh lại, mà nó không tỉnh mình nó không thiền à, cho nên á nhiều khi mình ở trong một chúng đông người ta đang xôn xao nhưng mà tâm mình vẫn tỉnh, đó là thiền. Mà bây giờ ngồi ngay đây cũng được, mà lỡ tất chỗ ngồi ngoài sân cũng được, vì mình bất thiền. Ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng ra đạo. Mà ngồi thiền mình ngồi trong cái bình an được rồi là mình ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo. Mỗi một cái dây mình tĩnh lặng được là giây phút đó mình thành đạo. Ngồi thiền trong bản môn dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, ngồi đâu cũng là cổ bồ đề hết, tòa nào cũng là tòa của La Bảo Như Lai, tòa nào cũng là. Xin hát cho đại chúng nghe bài ngồi thiền. ngồi nghe pháp ổng gầy gãy mà nghe hát thì
thân
thiền trên tàng đá xanh gió ngàn di đồng muôn cành thở hoa nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua mây đang gần sóng in tà áo ai xuyên qua bao dặm đường dài gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu đêm đêm hứng giọt sương sầu lá xa nguồn cội vỉa đâu lối về hồn ơi thức tính cơn mê trở về chánh niệm chờ mê việc đời mắt đừng ô nhiễm mắt ơi tai không nghe tiếng chuyện đời thị phi tâm ơi ngừng lại đừng đi để tâm lắng đồng những gì đã qua rủ xong cái nghiệp ta bà thoát căn nhà lừa đảo tòa như lai rủ xong cái nghiệp ta bà thoát căn nhà lừa đảo tòa như lai một chuyện được là tại sao là tại vì mắt thấy sắc thường hay bận biệt tai thì nghe những chỗ âm thanh mắt với tai đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm nhiều đồ thơm tho nó ưa nó chịu chốn sản hương hay lết lại gần lưỡi ưa ngon đồ dịu ân cần đồ ngọt béo nó ăn nó thích cho nên mình không có thiền gì mỗi ngày sáu căn của mình nó phóng ra bây giờ chỉ cần làm gì mắt đừng ô nhiễm mắt ơi tai không nghe tiếng chuyện đời thì thân ơi đừng lại đừng đi để tâm lắng động những gì đã qua thiền chưa thiền rồi mà làm được cái đó gọi là thiền diệt vi vi thực quý vị được bốn món ăn chưa phải không pháp hỷ thiền diệt đó là nuôi gì nè nuôi tâm đó mà nuôi tâm được rồi thì tự nhiên cái con người mình nó làm sao cái diện mạo mình nó làm sao nó cũng rạng rỡ ra tại vì sao vì tướng tùng tâm sao cái tướng của mình bên ngoài nó từ tâm mình sao tâm an lạc thì tự nhiên nó hiện lên diện mạo an lạc tâm bất an thì nó hiện lên diện mạo bất an cái điều thứ ba cái món ăn thứ ba là gì là hồi nãy mình nói gì niệm thực pháp hỷ thực thiền diệt thực là ba rồi cái món ăn thứ tư là gì là nguyện nguyện thực có một vị đệ tử đến hỏi thầy bạch thầy con đọc trong pháp bồ đề tâm văn nghe cái câu gọi là những bậc tu hành phải phát tâm bồ đề trước hết phải phát cái nguyện phải lập cái hạnh như vậy là sao con chưa hiểu thì vị thầy mới nói như thế này cái nguyện của mình đó nó là cái sức mạnh nó dẫn mình nó đưa mình đi tới cái chỗ đến nơi đó muốn thành tựu được những cái quả vị mình muốn là mình phải có phát nguyện cho nên Đức Quan Âm phát bao nhiêu đại nguyện 12 nguyện Phật Diệu Sư phát bao nhiêu nguyện ai nhớ dạ nó 48 Phật Diệu Sư phát bao nhiêu nguyện ai trả lời trúng lát con tưởng Phật Diệu Sư phát 12 nguyện Đức Phật A Di Đà phát bao nhiêu nguyện Đức Địa Tạng phát nguyện gì địa ngục quỷ không thể bất thành Phật chúng sanh độ tận phương tính Bồ Đề ở cõi địa ngục chưa hết ngài không làm Phật địa ngục quỷ không quỷ chưa có trống thề không làm Phật chúng sanh mà độ cho tận rồi thì ngài cũng chứng quả còn Đức Thích Ca Mâu Ni thì phát sao chúng sanh vô biên hệ nguyện vọng. Phiền não vô tận, hệ nguyện vọng. Pháp môn vô lượng, Phật đạo vô thượng. Cho nên vị nào mà có phát nguyện, mình tu là mình có phát nguyện. Ví dụ mình muốn sanh về cõi cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, mình có nguyện không? Phải nguyện chứ, không nguyện sao đi đó được. Muốn qua Mỹ mà không nguyện đi qua Mỹ. Mà khi mà phát nguyện rồi phải nạp đơn apply, phải không ạ? Cho nên ai mà niệm Phật hàng ngày là đang apply đi visa niệm Phật Di Đà. À, còn nếu mình không có nguyện cái đó thì mình cũng có chỗ mình đi thôi, apply. Đi đâu? Đi Tây Ninh. Thay vì đi Tây Phương mình đắp lộn, đắp lai lộn đi Tây Ninh. Và cho nên mỗi ngày cái niệm của mình, cái niệm thực của mình phải gửi cho đúng. Gửi lộn địa chỉ cái là sao? Đi lộn chỗ. Phải không? Cho nên mỗi ngày cái niệm thực của mình là niệm tu cho đúng. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ. Cho nên cái nguyện nó rất là quan trọng. Thì vị thầy này nói một đưa một ví dụ. Hoa của cây như là Bồ Tát, trái của cây như là quả Phật, rễ của cây là nguyện của mình. Vì mình có nguyện, giống như rễ mà nó bén, nó đâm chồi, rễ mà vững rồi thì hoa nó mới có, quả nó mới có. Mình tu cũng vậy, muốn có kết quả thì phải có phát tâm lập nguyện. Quý vị hiểu biết phát tâm lập nguyện. Và mình nguyện, mình cũng có tùy theo khả năng nguyện của mình. Cái gì bây giờ, ví dụ là ai chưa tam quy ngũ giới, nguyện giữ tam quy ngũ giới. Mà năm giới mình giữ chưa có tròn, giữ hai giới cũng được. Đó là tiểu phần thu mật tâm. Rồi mình giữ được tới ba giới, là tới bốn giới là đa phần thu mật tâm. Rồi giữ được toàn hết năm giới là toàn phần thu mật tâm. Một tới hai giới là tiểu phần, ba giới là bán phần thu mật tâm, bốn giới là đa phần thu mật tâm, năm giới là toàn phần thu mật tâm. Nhưng mà khi mình có phát nguyện giữ ba cái giới kia rồi, mình biết rất rõ mình còn hai giới nữa cần phải tiến lên. Quý vị chú ý đó. Cho nên kinh Pháp Hoa nó có cái phẩm gọi là hóa thành vũ đó. Cái người dẫn đạo biết sức lực của người đi, cho nên nó biến ra căn nhà nghỉ đây, ăn đây, hết mệt rồi nó chỗ này chưa phải chỗ kia. Quý vị là tụng kinh Pháp Hoa thì quý vị sẽ thấy cái phẩm hóa thành. Đó là phương tiện để đưa người à, mà biết người ta có cái nguyện đó nhưng mà tại người ta còn yếu ớt. Cho bây giờ mình khuyến khích thôi, bây giờ ai chưa ăn chay được nhiều phát nguyện đi, một ngày hai ngày. Mà ngày nào ăn chay cũng không cần mình, nếu mình không có giờ, không có phương tiện, có lịch, đặt cho mình cái ngày chay là thuận tiện nhất cho người ta. Mà bây giờ có những thanh niên, những người trẻ ăn chay theo cái kiểu của bà mày, mỗi chủ nhật là ăn chay. Thành thử ra vô tình mình nói vậy xong họ được 4 ngày chay. Mỗi chủ nhật đi chùa ăn chay, sáng 9 giờ lên chùa làm công quả rồi cái ở chùa tụng kinh nghe pháp rồi ăn chay, có phải không? Rồi chiều mà chùa mà dư tả báo đem về, ở đây kêu là tu vô. Thì mình mà cứ như vậy thì mỗi một tuần lễ mình có 4 cái chủ nhật mình đi chùa, 4 ngày đó mình ăn chay, đâu có cần có răng ngót chí nguyện. Nhưng mà mình biết rằng cái nguyện của mình nó như rễ cây, mỗi ngày nó mỗi bén ra. Mà khi cái rễ nó bén rồi đó thì đừng có lo cái chuyện là hoa trái, cần ôm gốc chứ ôm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xuất. Đó là cái câu nói của Ngài Huỳnh Giác, bảo mình là phải ôm cái gốc. Ôm gốc là mình phải phát nguyện. Ví dụ bây giờ mỗi tối mình chưa có tụng kinh được, thì bây giờ tối đi làm về tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ, đứng trước bàn Phật và xong rồi chí thành lễ Phật ba lại rồi đi ngủ. Mỗi ngày mình phải tiếp xúc một chút với Phật, thì chừng đó mình mới bồi đắp cái gốc rễ Phật của mình. Mà có lễ Phật, có tụng kinh, có ngồi thiền đó, giống như là cái kiếm nó soi lại, nó cho mình cơ cái giờ để mình phản chiếu lại mình, rồi mình mỗi ngày mình tiến tu, phải nguyện như vậy. Quý vị hiểu ý ra, thành thử mình mà không có tụng kinh, có nhiều người nói như vậy, quý vị tụng kinh làm gì đó mà tụng mà không hiểu, tụng như con vẹt tụng chí. Có bao giờ mình nghe người ta bài xích mình vậy không? Nhưng mà xin thưa, không tụng sao hiểu? Nói một đường nhưng mà mình cũng có cách mình hỏi lại chứ. Nó tụng không hiểu tụng chi, mà không tụng chừng nào hiểu? Có phải không nè? Cho nên cổ đức mới dạy mình đó, lễ Phật giả là cảm Phật chi đức, niệm Phật giả là cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Coi kinh là để hiểu cái ý lý kinh, lời dạy của Phật mà để tiến tu, mà không coi lấy gì biết. Nếu đã học không hiểu, không khỏi tụng, không tụng chừng nào hiểu. Giống như biểu của tôi giờ niệm Phật đi, đợi chừng nào tâm tôi tịnh tôi mới tịnh. Không niệm lấy gì tịnh, đợi tịnh chừng nào tịnh. Nói để tôi già rồi tu. À, bây giờ tôi còn năng sắc, tôi chưa tu được đâu, không tu cái gì đó năng sắc. Chính vì mình còn cái đó cho nên mình phải mượn mấy cái này. Tâm mình còn động cho nên mình phải mượn niệm Phật. Tâm mình chưa có tịnh, mình phải mượn quyển kinh. Mượn quyển kinh, mình chưa là tụng kinh, tụng là ôn tụng lại. À, rồi mình tụng một lần mình nhớ đâu? Cậu nhớ, mình là trung sĩ mà. Mình là trung sĩ là nhường tồn, nhường quá, mình bước nhớ, bước quên. Cho nên mình phải tụng, tụng hoài để lời kinh nó thấm vào trong xương, trong thịt. Rồi bây giờ mình đụng vô chuyện, đụng vô mình chứ mình nói là sao biết không? Thì những cái kinh nó ra liền, những cái lời nhắc nhở ra liền. Cho nên Hòa Thường nói tụng kinh giống như uống thuốc bổ. Multivitamin. Chỗ nào nó thiếu là nó bổ, thiếu là thuốc bổ. Nó có thuốc nó bổ là từ A đến Z, đúng không? Uống một viên nó vô rồi, mình thiếu vitamin A nó bổ vô chỗ A, thiếu vitamin C nó bổ vô C, chứ cái thuốc bổ thiếu chỗ nào bổ chỗ đó. Rồi mình uống lâu ngày kinh, những cái lời dạy nó thấm vào trong xương thịt, mình là đụng chỉ một cái thì sao? Những cái lời nó đi ra, cũng ra nó nhắc mình lại. Đụng vô cái mình không muốn nhìn cái người kia, mình nhớ lại trong một cái bài sáng mình tụng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lắm. Ngày hôm qua có bà đi tình cờ qua tới thì một ông cụ 87 tuổi qua đời, thì Pháp Hòa cũng làm đám tang cho hộ niệm. Thì trong cái lễ thì ông dặn gia đình là sau khi niệm rồi đợi nắp quan hạ, không có đợi tới đi thiêu đi chôn, để mà từng từng ở đây mình luyện rồi mình mới lại trước khi đi thiêu đi chôn ở đây, không dặn lại luôn. Ông mới nói rằng có bà hỏi gia đình nghe thì kể lại là ông nói rằng lúc sống không nhìn nhau thì đợi lúc chết mới nhìn chi, bây giờ lúc sống nó nhìn nhau hết rồi thì thôi, chết rồi cũng không còn gì để lưu luyến, vì sống đã nhìn nhau rất kỹ, có phải không? Là để một cái người mà họ có nhìn, họ có quán, họ có tiền, có pháp rồi, tự nhiên họ nói câu nào nghe thấy nó cũng chí lý. Cho nên bây giờ mình sống nhau mình cũng nhìn nhau, rồi đợi tới hết thì mình mới nhìn nhau, chứ lúc đó đâu có biết gì nữa. Thành thử nếu có yêu tôi thì yêu ngay bây giờ. Ôi muộn làm sao nói lời chia tay. Rồi quý vị thấy mình mà làm mình cái nguyện của mình. Cho nên đừng có quý vị Phật tử mình nhà mình tụng kinh, tụng ít tụng nhiều gì đó, tụng một cái bài kinh nào mình cảm thấy mình thích, mà khi mình tụng mình thích là có pháp thiện. Khi mình tụng mà tâm mình lắng với những lời kinh đó là mình có thiền gì, và mình giữ như vậy là có nguyện thật. Cái nguyện của mình mỗi ngày mình tụng, cho nên mỗi ngày mình tu là mình ăn năn cái món này, niệm Phật pháp thị thiền diệt nguyện. Mà khi mà pháp ỷ có thiền nghiệp, có nguyện rồi là tự nhiên có giải thoát rồi. Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là người không có ràng buộc. Cái người giải thoát là cái người tự tại. Ngày xưa ông Tô Văn Pha, ông nghĩ là ông thường hay qua lại chơi đàm đạo với ngài thiền sư Phật Ấn. Thì có bữa là ông viết tờ giấy gửi qua cho ngài Phật Ấn: khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong si bất đạo, đoan phọ tử thiên liên. Ý ông nói là đảnh lễ Đức Phật và đảnh thiên trung thiên, hào quang Phật chiếu khắp đại thiên. Ông bây giờ là người tám gió thổi không đạo. Ông bây giờ là cái người mà ngồi trong liên hoa. Ông khoe vậy. Tám gió là lợi, là gió khen, gió chê. Khen trước mặt, chê trước mặt, rồi khen sau lưng, chê sau lưng, rồi lại thắng vậy. Thì ngài thiền sư Phật Ấn nghe xong, ngài phán cho ông câu: đánh rắm. Đánh rắm có nghĩa là hạ và hạ hơi dưới. Thì cái người đưa thơ về nét lại ngài Phật Ấn, tới ngài ông Tôn Ma, ông giận quá, ông đi qua, ông chèo thuyền qua để mà gặp ngài Phật Ấn mà hỏi tại sao làm như vậy. Thì ngài Phật Ấn đứng ngay cái bờ sông chờ rồi. Ông theo ông ấy, ngài Phật Ấn đằng kia cũng với ông ấy: hòa thượng, tôi với ngài cũng chơi thân quá mà tại sao mà ngài nói tôi vậy? Cái nó thì tể tướng gửi thư qua, tể tướng nói là bát phong siêu bất động, mà tôi đâu có biết là tể tướng con cái đánh rắm của tôi mà lại tể tướng nó bay qua tới đây. Vì vậy thì ông tôi không phải ông khoe ngọn chưa mới giải thoát đó. Ông khoe giải thoát mà chưa có giải thoát. Cho nên mở đầu cái bài sám hối của chúng ta đó, trong cảnh giải thoát mà sống ràng buộc, phải nhớ không? Cái bài chúng ta thường tụng đó, trong cảnh giải thoát mà sống ràng buộc. Vậy nên những chốn thông dâm ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối quỷ dịch tràn, lại tìm những chốn đoạn tràn mà đi. Cho mình mà có cái người mà muốn giải thoát là người buông. Có một anh chàng anh đi đường, anh lỡ tay anh té, anh mới trong khi mà té xuống cái hố đó thì may mắn chụp được sợi dây. Và trong khi mà cái mạng của anh mà nhất sanh thập tử như vậy, khen nguyện: Phật ơi cứu con. Phật xuất hiện liền, Phật nó đưa tay ra ta cứu. Rồi hỏi: bây giờ nó muốn cứu? Nó dạ muốn. Phật nó buông cái dây nó ra đi rồi. Phật cứu nó dạ, buông nó chết là sao? Quý vị thấy không? Mình là lúc nào cũng muốn cầu giải thoát, nhưng mà ngược lại không có chịu buông. Phật buông sao ta cứu? Phật muốn đưa mình lên thì mình phải buông cái dây này ra. Mà mình không chịu buông thì cái tình ảnh đó cũng giống như vậy. Mình muốn giải thoát và thật sự mình sao? Mình nắm chặt. Cho nên cái người mà nắm chặt thì người không thể đi được niết bàn. Vì niết bàn rất nhỏ, nhưng mà cũng rất lớn. Rất nhỏ vì một sợi lông còn ngã chấp cũng không vào. Cho nên cái người mà có giải thoát là khi họ có được pháp thể, có thiền diệt, có nguyện. Thì như Đức Phổ Hiền, thấy không? Quý vị thấy Đức Phổ Hiền nguyện không? Nhất giả thì lễ kính chư Phật, nhị giả xứng đáng Như Lai. Và cái câu thứ chín của ngài là gì? Tùy thuận chúng sanh. Ở tùy thuận là mình nương chúng sanh, nương những cái hoàn cảnh, những cái đau khổ của chúng sanh mình giáo hóa. Cho nên một cái người Phật tử dù là xuất gia tại gia mà nương theo năm cái món ăn này, thì chúng ta hàng ngày chúng ta có cơ hội để chúng ta quán chiếu. Quý vị thấy tất cả tượng Phật khi người ta tạ tượng luôn luôn là để cặp mắt của Phật nhìn xuống. Nhìn xuống là sao? Ý muốn nói là người tu là luôn luôn sao? Nhìn lại mình, soi lại mình. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh là có cơ hội mình soi chiếu. Và từng cái chữ ở trong kinh đều là những cái kiến rất là trong để mà soi lại tâm. Mà khi mình thấy rằng mình tu sao mình không có an lạc, thì mình biết là mình đã chưa đi đúng được. Nhưng mà không sao, ở xứ Mỹ này hay lắm, lỡ lộn exit vòng vòng rồi cũng exit nó ra nữa. Cho mình lỡ mình đi rồi thì ngày nay mình nắm được giáo pháp rồi thì mình vẫn có bạch đồ, mình có thể đi ra. Từ hôm nay Phổ Hòa được về đây, trước là thăm Hòa Thượng là quý ni sư cũng như toàn thể đại chúng, và Phổ Hòa có cơ hội chia sẻ với đại chúng những cái gì mà Phổ Hòa hiểu, mà Phổ Hòa biết. Thì xin thưa là Phổ Hòa không phải là thuyết pháp, chỉ có thể chia sẻ những gì mà học hiểu được và có thấm nhập được những cái gì lời dạy của Phật, thì xin đem ra để chia sẻ cùng với tất cả đại chúng. Và năm cái này chúng ta gọi là ngủ hay là thức ăn cho thân và tâm. Chúng ta có biết đem những cái món ăn này chúng ta áp dụng, chúng ta tận hưởng, thì tự nhiên thân tâm mình là thơ phới, phải không? Lúc đó mình sao sống không giận, không buồn, không oán trách, sống biết những cười và thử thách trong gian, sống biết vươn lên trong kiệt ánh ban mai, sống biết hòa hợp với những người chung sống. Mình sống được như vậy là mình đúng theo lời của Phật dạy. Thứ nhất là gì? Niệm thực. Niệm thực là chánh niệm, món ăn của chánh niệm. Biết cái gì lợi cho thân mình, biết cái gì lợi cho tâm mình mới thấy. Còn cái nào không có lợi lạc và sức khỏe mình chưa đủ để tiếp nhận thì không nên. Niệm thực. Và khi mình biết cái nào cần cho tâm mình, bốn món: pháp thể thực, thiền diệt thực, nguyện thực, giải thoát thực. Mà bốn món này là nuôi tâm, nuôi có chí nguyện tu hành. Cho nên mình là Phật tử, mình không có sợ phát nguyện, nhưng mà mình tùy cái khả năng, hay là bước đầu mình nguyện, nguyện như thế nào để nó phù hợp với hoàn cảnh, với cái khả năng của mình, rồi từ đó mình tiến. Mà đừng có thấy sợ mà không, đừng có thấy khó mà không tiến. Vì khó mà chúng ta không làm thì không bao giờ được, có đúng không? Khó không có nghĩa là dễ, dễ không phải là khó, nhưng khó mà có thể làm được. Mà mình chúng ta có nguyện thì chúng ta sẽ làm. Và giống như Pháp Hòa nói với chị, một cái người tu, một cái vị trí xuất gia là phải nguyện, phải không? Cho nên mỗi lần là phủ tóc là phải nguyện nha. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, đổi bóp cho đời. Mỗi lần phủ tóc là phải nguyện. Rồi quý vị nào mà mỗi lần đi dự những cái khóa tu xuất gia giao duyên thì có bài kệ nguyện để mà giao duyên, cắt tóc để giao duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo đời này và đời sau. Mình không có nguyện thì sao? Cho nên mình nguyện mình kết duyên với tam bảo, mình nguyện mình muốn được đi xuất gia, thì bây giờ mình thân mình chưa xuất gia được thì mình phải nguyện tâm mình xuất gia. Tâm mình xuất gia là xuất cái gì? Xuất cái phiền não gia đi, xuất cái tam giới gia đi, rồi cái chuyện mà mình xuất thế tục gia nó cũng dễ. Rồi hàng ngày đó, thay vì mình đọc những cái sách báo nó không có lợi ích cho thân tâm mình, thì mình tìm những quyển sách nào nó có lợi cho thân tâm mình. Mà thật sự đó, quý vị nào mà đi vô trong cái những kinh sách của đạo Phật rồi, quý vị thấy nó mênh mông vô cùng, đọc không hết nó thì giờ nó mà đọc cái khác. Mà Đức Phật là Phật nhất thiết trí, không có chuyện gì mà ngài không biết, ngài không nói, tại mình chưa đọc tới thôi. Đọc vô rồi mình thấy Đức Phật chuyện gì ngài cũng có nói đó, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện gì Phật cũng nói hay lắm. Người nói cái chuyện rồi đọc cái kinh U Bà Tắc Giới, kinh Diễn Sanh, quý vị có thấy Phật nói chồng đối với vợ là sao, vợ đối với chồng là sao, chủ đối với tớ là sao, tớ đối với chủ là sao, thầy đối với trò là sao, trò đối với thầy là sao, nói hết. Con đối với cha mẹ là sao, cha mẹ đối với con, sao Phật nói hết. Mình mà bơi lội trong Phật pháp đó rồi thì mình thấy mình có pháp gì rồi. Mà những cái đó nó không có lợi lạc cho thân tâm mình thì mình không thấy. Mình biết chọn chứ, biết chọn cái gì có lợi cho. Nhưng mà khi mình nghe rồi nó phải lọc nữa phải vay từ. Mà khi mình có được cái đó rồi thì nó phát nguyện đó. Phát nguyện sao? Hạt giống tốt gieo về muôn mới cùng tái thân sinh nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Mình ngày nào mình có phát nguyện đó, con nguyện lâm chung không chướng ngại, muốn không? Ai cũng muốn đâu, con nguyện lâm chung không chướng ngại. A Di Đà đến rước từ xa, Quang Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài nâng đỡ nó. Trời, cái hình ảnh đẹp quá trời. Trong một sát na lìa ngũ trượt, khoảnh tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tốn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe rồi liền mộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng trở lại ta lại. Khéo đem phương tiện độ quần bế, hay lấy trần lao làm Phật sự. Nguyện đó, lấy trần lao mà làm Phật sự. Ông đó ông vô hỏi hòa thượng, xin hòa thượng giải gì con, thế nào là cực lạc, thế nào là địa ngục. Ông thầy nó còn ngu, trời ơi, kia ông sang ra ông rung hòa thượng giải gì. Hòa thượng giải hòa thượng núp vô trong cái cổ, cái mô thật địa ngục kìa, địa ngục kìa. Cái này cái ông hiểu liền, ông hiểu liền, ông quỳ xuống nói dạ mô Phật, con xin thánh hóa, mô Phật cực lạc có rồi. Hiểu được cái chỗ đó, mình khỏi có lo lắng gì đó. Cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dâm đường nào. Quý vị biết cho đó không rời án dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện đổ quần thế, hay lấy trần lao làm Phật sự. Phương tiện là gì? Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng, tiện là hay lấy được phương tiện đó. Ví dụ mình xây chùa phải là phương tiện không? Phương tiện. Vì mình muốn lập chùa để người ta tới thì mình lựa cái nơi nào mà nó có thể thuận lợi cho người ta tới dễ dàng. Đó, rồi phải tổ chứ phải làm cái nhà vệ sinh, phải làm chỗ đậu xe. Tất cả cái đó đều là phương tiện để chúng ta dễ dàng. Còn mình thấy ngày nay chúng ta có phước lớn vô cùng. Sống trong một cái quốc gia, một cái xã hội chúng ta có đầy đủ phương tiện. Cái chuyện cần thiết của mình là tu thôi, mình không lo nữa thì biết lo cái gì nữa. Hồi xưa mình mới qua mình lo an cư, bây giờ an cư rồi mình làm cái gì? Lạc nghiệp. Chứ mà an cư lạc nghiệp mà cái nhà mình xây lên xong rồi mình muốn an không? Phải lạc, mà mình có lạc rồi tự nhiên nhà mình an, có phải không ạ? Chứ giống như bây giờ cái mình tới giờ mình xây cái chùa xong rồi đó, mọi việc nó xong, bây giờ Phật tử về đây chỉ cần tu, mà ai cũng lo tu với tự nhiên chùa mà thôi. Cho nên trang nghiêm đạo tràng không gì bằng hương thơm diệu giới, cúng dường chư Phật không gì bằng hoa quý chánh hạnh. Mình muốn trang nghiêm đạo tràng thì mỗi người phải có đạo tâm, đạo tình, đạo vị tốt. Đạo tâm, đạo tình, đạo vị phải có, tự nhiên có đạo tràng. Làm Phật sự lấy tâm Phật, Phật sự không làm tâm Phật thì thành ra ma sự. Nên làm Phật sự có tâm Phật. Cho nên một vị thiền sư vào thế kỷ thứ 11, hình như là ngài Ngộ Ấm, ngài nói: dĩ thân vi Phật, dĩ khẩu vi pháp, dĩ tâm vi thiền. Lấy cái thân mình là thân Phật, lấy miệng mình là lời của Phật và giáo pháp, lấy tâm mình bằng tâm thiền, phải không? Mà Phật pháp mà có thiền nữa thì coi như là mình sống ngay nơi con người mình, phát triển được cái gì? Phát triển được Phật pháp ta. Và đi đâu mình cũng có mang cái ngôi chùa đi đó. Xây cái ngôi chùa ngay trong tâm mình, một ngôi chùa trong tâm mình mà có được rồi thì ngôi chùa ngoài mình cũng xây được, tại vì mình xây bằng cái tâm. Quý vị hiểu chưa? Cho nên năm cái món ăn này Phật dạy mình, nếu chúng ta suy tư, chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc thì tự nhiên chúng ta thấy đời sống an lạc của chúng ta nhiều lắm. Và vào chùa rồi nhiều kỷ niệm, phải không? Nhiều những cái nguồn vui, mà chính những nguồn vui đó nuôi dưỡng, chính những nguồn vui đó nuôi dưỡng. Và mình biết rằng đi ra ngoài có vui này không? ra ngoài người ta đối xử với nhau bạn gì biết không? Bạn như cân. Trong kinh thiền đen và nó có bốn loại bạn. Bạn như cân là lúc nào đem lên tình bạn và đem lên cân to, bạn như cân. Bạn như hoa, khi nào còn xài được để hoa đầu, hoa héo dụng. Người nào họ dùng mình được, họ dùng được, họ mới bay mà. Bạn như bông, bạn như hoa. Mình có làm sao kết được những loại bạn kết vững vàng cho chúng ta luôn được. Kết bạn như núi, tỏ ra những cái ánh sáng trên bộ lông chim. Vì ngày xưa núi trên cao có những bảo vật, chim mà đậu lên núi đó tự nhiên chim cũng được hưởng cái sắc vàng của cũng vậy. Mình gần bậc trẻ cũng thích là cho một hòa thượng Việt Nam mình dạy đạo là đường, là người phải cố gắng đi cho đúng đường, gần đường tránh lánh đường tà. Và khi mình gần đường tránh lánh đường tà tự nhiên là mình có phát hiện. Và pháp ý mà thấm nhận của trong con người mình rồi thì ngồi đâu mình cũng có thiền nghiệp hết. Và lỡ mà ai nói cái gì mà chưa thoải mái là mình có nguyện rồi, phải không? Mình nguyện. Mình khi mình có nguyện rồi thì người ta xài mình sao mình cũng an lạc cũng giải thoát. Thôi xin chúc đại chúng luôn luôn chúng ta nghe lời của Phật dạy và áp dụng những lời Phật dạy để làm cho cuộc sống mình mỗi ngày mỗi thêm an lạc.